lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đến ngày sâu xé, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt. Cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa, hiểu. Người bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Đây có anh chị em nào làm nghề chài lưới không? Có nghề chài lưới. Nghề chài lưới thì chỉ có kinh nghiệm, mà chỉ có đã bao giờ đi coi người ta bắt cá hay như thế nào chưa? Chị kể cho mọi người nghe như thế nào.
Khi mà họ thả xuống, họ để khi mà cái lưới cái cần câu nó giật giật họ, xong rồi họ kéo lên, rồi họ mới lấy, họ phân chia ra theo loại. Cá mà xấu, cái loại mà không ăn được hay bán được, họ liệng lại xuống biển. Còn cá mà có thể cho heo ăn á, thì bỏ một bên. Cá lớn cho người thì bỏ bên, rồi lại sau đó lại phân loại nữa.
Và chị coi đó là ở Việt Nam hay ở nước ngoài?
Dạ ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, ở đâu, Việt Nam?
Dạ ở Long Hải.
Ở đây là quê chị Long Hải.
Dạ.
Còn không... đi nước ngoài sao có giờ thấy người ta bắt cá?
Dạ con có thấy người ta mang vô trong thôi, chứ chưa có ra ngoài biển coi.
Nhưng mà rồi người ta đi câu cá bên Mỹ thì sao?
Thì họ câu, nhưng mà bên Mỹ họ có luật, không có phải con nào mình cũng bắt được. Khi mà câu lên nó phải có cái cỡ của nó, nếu mà nó nhỏ quá thì không có được bắt, bắt là bị phạt. Còn phải lớn đủ cái cỡ, rồi có loại cá nào mới được bắt thì mới được bắt.
Lý do gì người ta không cho mình bắt con cá vậy?
Để họ bảo bảo vệ cho sức hoạt ạ.
Dạ, rồi chúng ta cảm ơn chị Dung một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây là kinh nghiệm của người mà cả ở trong nước lẫn ở nước ngoài. Ở Việt Nam, Long Hải, rồi tôi đi Vũng Tàu rồi tôi cũng thấy. Sau một tuần tĩnh tâm thì ra Vũng Tàu, anh em ngồi chơi với nhau một ngày. Thì cũng buổi sáng ra Vũng Tàu thấy người ta kéo cái lưới. Thường ban đêm hả? Ta đi lưới ban đêm rồi như là sáng họ về. Thì họ kéo vào bờ để họ lựa cá, loại cá loại 1, loại cá loại 2, loại 3 gì đó vân vân, chia ra từng loại. Cá mà chết thì là cá mà dở quá thì ta quăng, nhưng mà nó không quăng xuống biển đâu, ta quăng vào cái rổ khác, ta bán cho để cho heo ăn, gọi là cá heo, đúng không? Gọi là cá xấu, cá mà người không ăn được thì cho heo ăn, thì cũng giống như là quăng vào lò lửa vậy. Rồi bên Mỹ thì nó tôi qua đó dắt mấy đứa dắt đi câu cá, mà đi câu cá ở bên Mỹ cũng phải có bằng rồi, phải đi học. bên Mỹ làm gì cũng phải có bằng, như lau nhà cũng phải có bằng. Muốn làm ô xin đi giúp việc, không phải mấy con muốn đi vô xin việc là tôi nói đâu phải, phải đi học phải không, phải có bằng rồi mới được đi làm ô xin, mới đi giúp việc được. Làm gì cũng phải có bằng, cái đi câu cá câu chơi cũng phải có bằng làm gì. À, thì nó dắt tôi đi, thì thấy nó câu câu rồi đó cái cỡ hả, à, vừa đúng cái cỡ thì nó bỏ vô, còn nếu mà nhỏ quá thì phải quăng xuống. Tôi nói thôi buồn quá vậy mà câu nãy giờ được con mà sao quăng nó vào, không được câu chơi bắt chết ấy. Mà sao vậy, là nó phải đúng ví dụ như là 10 cm hay là bao nhiêu đó, mấy inch xích gì đó lại khái thế thì mới được cho đi lấy, còn nhỏ quá thì phải xả thả xuống phạt $5,000. Nếu mà bắt được con cá mà không đúng kích cỡ con đưa về con nướng là phạt $5,000 nha con. Biết $5,000 là cỡ bao nhiêu không? $5,000 là cỡ bao nhiêu? 100 triệu, 100 triệu. Ờ, 100 triệu nó mà còn bắt một con cá nhỏ nó trợn trừng mắt lên. Vì nó cái gì nó có luật, một rừng luật, mà luật nào nó cũng rất là nặng, phạt nặng lắm. Thì nó quăng xuống, tôi bảo sao uống vậy, nó bảo phạt ấy. Bây giờ tôi mới biết là phạt tới $5,000, đâu biết ghê gớm như vậy. Mà chính vì phạt nặng như vậy thì người ta mới không vi phạm. Chứ đừng nghĩ là buổi sau đó bên đó người ta tôn trọng luật pháp dữ vậy. Tại vì cái luật pháp nó nghiêm, người ta phải tôn trọng, nếu không tôn trọng thì nó bị phạt. Mà phạt thì rất là nặng, cho nên cách tốt nhất là mình cứ tôn trọng luật pháp thôi. Nó bình thường như vậy, chứ chẳng phải là họ tốt lành hay là họ đạo đức thánh thiện gì cả. Vì con người mà nếu mà không có luật giữ thì ai như nhau thôi. Thứ hai nữa là họ được giáo dục từ bé giữ kỷ luật như vậy rồi, tôn trọng luật như vậy rồi, cho nên thành cái nếp. Còn mình thì nhiều khi cái gì cũng du di, cái gì cũng xí xóa, cái gì cũng thôi mà, cái gì cũng bỏ qua, cái gì cũng quen biết, cái gì cũng lấy tình mà xử, rồi bỏ qua cái lý. Đôi khi là nó bất công cũng bỏ qua, đôi khi là nó không hợp tình hợp lý cũng bỏ qua, chỉ vì là quen biết, chỉ vì là có khi lại là chạy trọt. Ví dụ con của mình nó đua xe tốc độ thì công an cảnh sát ta bắt thì một lúc sau thấy có cú điện thoại của ông Sáu, chú Bảy, anh Năm gì đó gọi đến là phải thả, nghĩa là con của ông phó giám đốc, con của ông sở, con của ông vụ trưởng sở gì đại khái thế thì lại bỏ. Riết nó đâm nhờn, luật pháp mà không được tôn trọng thì nó thành nhờn đi, nhờn đi, đúng không ạ? Thì từ bé nó tập không nói dối, nó trung thực rồi. Còn mình vô lớp học còn nhiều khi chạy đua theo thành tích, hả? Cuối cùng đứa bé nó cũng bị nhiễm cái thói là thói thành tích, thói hình thức và thói là không có tôn trọng sự thật, không trung thực. Cô giáo nói với tôi, thầy cha, bây giờ con biết sao bây giờ? À, tới lúc mà kiểm tra tay chữ đẹp gọi là gì, tay vàng à, khá như thế thì 50 đứa thu hết vở lại rồi phát 50 cuốn vở mới, rồi cho 3 đứa chữ đẹp nhất ở trong lớp viết 50 cuốn vở đấy, rồi đến ngày mà kiểm tra thì thu vở cũ và phát vở mới. Thế là ông kiểm tra, ông thanh tra đến thấy vở nào cũng đẹp, nào cũng sạch, thế là lớp này được tiên tiến cả trường. Thấy không, đứa bé nó không hiểu, nó không hiểu ủa sao vở của con lại bị thu lại mà lại phát cái vở này, rồi lại khen con chữ đẹp mà đâu phải chữ của con, nó không có hiểu. Thế là trò chơi của người lớn, vô tình gieo vào đầu nó một cái việc là nếu mà nó xài cái vở của nó thì sẽ bị không được đánh giá cao, vì chữ nó sao đẹp được bằng như vậy, chữ nó sao sạch được, học cả năm mà cuốn vở vẫn sạch vậy mà không tin. Tôi hỏi là cuối khóa hay là giữa khóa tôi đến tôi kiểm tra vở của em, có bao giờ cuốn vở còn nguyên sạch trắng như vậy không? Không bao giờ. Sang nó cù lần lắm thì cù lần lắm cũng phải nhìn thấy là cả năm mà sao mà nó lại trắng trẻo như là mới toanh thế này mà lại đầy chữ hết nửa cuốn thế này mà không đặt vấn đề, đúng không? Hay là cũng được người ta đút cho tiền để mà kiểm tra sơ sơ, đưa phong bì trước khi kiểm tra, chịu thế, phải không? Rồi cuối năm mà sao vẫn như vậy, mà đứa bé nó bảo nếu mà nó xài cuốn vở của nó đúng vở của nó thì lại không được khen, mà xài cuốn vở của người khác mà sạch thì được khen. Thế mà nó chọn cái biện pháp nào được khen? Muốn được khen thì phải làm gì? Lấy vở người khác, vậy là thật hay giả? Giả. Vậy thì giả được khen hay là thật được khen? Giả được khen. Hốt, nó tìm được một cái chân lý. Ngay từ bé đã có một chân lý, đó là thật là bị phạt, mà giả thì được khen. Cứ vậy mình vô tình mình nhồi vào đầu óc các em những cái gương xấu, những cái cách hành xử không có trung thực như thế. Vì thế mà chúng ta thấy là bây giờ thật giả nó lẫn lộn với nhau, thật giả lẫn lộn với nhau, cái đúng cái sai nó cũng lẫn lộn với nhau. Giống như là cá to cá bé, cá tốt cá xấu cũng lẫn lộn với nhau, sống chung hết với nhau như thế. Chúa kiên nhẫn đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ. Cái ngày giờ mà kéo lưới là ngày giờ Chúa ấn định. Mình không biết ngày giờ nào, không biết ngày giờ nào Chúa kéo lưới. Vì có ai biết được ngày tận thế không? Không. Chúa Giêsu nói rằng ngay cả con người, trong thân phận con người là Chúa Giêsu, trong thân phận con người này cũng không biết được điều đó. Có chỉ có Cha các ngươi biết thôi. Nhưng mà Ngài cho biết có những dấu chỉ, có những điểm báo, có những lời cảnh báo để cho người ta quay trở về, để cho người ta nhận ra được cái điều nào là tốt, cái điều nào là xấu, điều nào là đúng, điều nào là sai, để cho người ta quay trở về. Cá xấu được trở thành cá tốt, và cá tốt thì sao? Trở thành cá xấu. Lạy Chúa thôi. Cũng có thể, cũng có thể có những người mà tốt ấy, rồi nhiều khi chung quanh mà nó toàn là xấu không. Giống như giờ trong 50 em đó có một em, thấy không? Một đứa học sinh nó bảo không, vợ của con thì của con, chứ con không lấy vợ của đứa khác, con cho người ông kiểm tra. Thì cái đứa đó nó tốt, phải không? Nhưng mà cô giáo có thương nó không? Ừ, con này cứng đầu, mày làm vậy mày ê cản tao, ê cản cô em à, thấy không? Cô vậy là cô bị kiểm điểm là không có được 100% tốt, mà chỉ có 99% tốt thôi, loại một đứa. Mà như vậy là lớp của cô không được tiên tiến. Em này cứng đầu, em làm hại cô, hại cả lớp. Cái em có thấy em này có tốt không? Có chữ em này không? Thấy chưa? Chưa thấy đúng như con nói đó. Thế thì con bé này bắt đầu nó mộng, trời ơi, tự nhiên nó sống đúng, sống thật. Mà bây giờ cô giáo cũng ác cảm với nó rồi, cả lớp ghét nó. Các em có chơi với cô, các em có chơi với bé này không? À, thế là bắt đầu nó cảm thấy thua rồi. Thế chưa? Rồi bây giờ cuối khóa giờ nào, bây giờ em giữa khóa là em bị lựa chọn là em đưa vợ tốt của em ra, vợ đúng của em ra, dù nó không tốt bằng vợ của những đứa kia, nhưng mà em bị cô giáo không ưa, rồi các bạn ghét. Giờ cuối khóa em lựa chọn đi, giữa vợ của em với vợ của bạn, em lựa chọn vợ của em với vợ của bạn.
Dạ, chọn vợ của bạn.
Sao vậy, em lại lựa chọn vợ của bạn?
Tại nếu mà chọn vợ của mình thì các bạn không chơi, cô giáo ghét.
Ồ, chúng ta trong một tràng hoa tay, câu trả lời rất thật. Lựa chọn vợ của bạn, vì lấy cái vợ của mình thì cô giáo ghét, các bạn không chơi, nên từ cái con cá tốt gì ấy trở thành cá nó xấu, và thấy tai hại chưa? Thấy chưa? Cho nên khi mình là cá tốt, đừng nghĩ rằng mình sẽ tốt mãi, không có gì bảo đảm. Hôm nay còn giữ được cuốn vở của em, ngày mai có thể em đã lấy vở của bạn rồi. Đấy, tôi đưa một cái ví dụ bạn thấy đó. Rồi ví dụ khác chẳng hạn, bây giờ trong đời sống tu trì chẳng hạn, trong đời sống tu trì, bây giờ bạn là tập sinh, hay là bạn là thỉnh sinh, hay là bạn học viên, sinh viên trong học viện, thì có giám đốc học viện, hoặc là giám đốc thỉnh sinh, hoặc là giáo tập. Bây giờ bằng này, ví dụ 20 em tập sinh chẳng hạn, mà cái người tập sư đó, cái thầy cha tập sư đó chẳng hạn, hay là thầy, hay là bà sơ chẳng hạn, dĩ nhiên là con người, đúng không ạ? Thì cũng có những cái cảm tính của con người. Trong 20 em tôi coi này, cũng có nhìn đứa thì nó dễ thương, có những đứa thì nó cứ ngồi ngủ gật lờ đờ, có đứa thì ngồi ngó sang bên kia mơ mộng ngoài cửa lớp, rồi có đứa thì ngồi cứ cắm đầu xuống không dám nhìn ai cả. Nhiều đứa, nhưng mà cũng có đứa xinh xắn chẳng hạn, có đứa dễ thương. Thế thì những người mà lãnh đạo, mình để ý những người mà có trách nhiệm hướng dẫn người khác, mình dễ bị cái cảm tính nó hướng dẫn, nó điều khiển mình.
mình dễ bị cái bên ngoài nó thu hút mình, đúng không chị? Tự nhiên thôi. Bây giờ tôi đến đây mà tôi nhìn bằng này người, tôi thấy em nào mà nó cứ nhìn tôi bằng cả mắt, là mắt nó sáng, nó nhìn nó nghe mà cách say sưa, tự nhiên tôi thích cái nhỏ này được coi thế chứ. Còn thấy này em cứ ngủ không thế nhiều vậy, cảm thấy không thích, cái mặt nó tối tăm quá, thế là nó sáng sủa quá. Tự nhiên mình mới để ý những cái người mà nó sáng hơn, nó tươi hơn, nó dễ thương hơn. Đó là phía cái người mà lãnh đạo, mình dễ bị cái đó. Cho nên mình lựa cá ngay từ ban đầu. Chúa thì bảo là để tới cái ngày mà lưới kéo vào bờ đã, rồi mới ngồi mà lựa chọn tốt xấu, đúng không? Không lựa sớm. Còn chúng ta thì dễ bị cái gọi là ấn tượng ban đầu, cái mà tình yêu nó gọi là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, gọi là cúp được phút ấy, và tiếng sét ái tình nó đánh vào một cái, nó giáng vào một cái là tá hỏa tâm sinh, gọi là tiếng sét ái tình. Ở đây ai bị tiếng sét ái tình chưa? Bị chưa? Có biết tiếng sét ái tình là gì không? Cái gì cơ? Là cái gì? Sao? Là gì? Tiếng sét ái tình là gì?
Em chỉ biết là tiếng sét ái tình là nó đánh mình, là mình thu hút theo nó luôn.
Đúng rồi, tôi chẳng có tay, đúng rồi. Chỉ biết là tiếng sét ái tình nó đánh mình nên mình nó thu hút mình theo nó. Con bị chưa? Bị chưa?
Bị rồi.
Con kể nghe, con kể nghe như nào. Con thấy bạn này con tên gì?
Dạ, Hion.
Con tên gì?
Hion.
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 Hion. Hion ở đâu?
Ở Con Tum.
Con Tum. Hion nói bao nhiêu tuổi?
Dạ, 23.
Hả? Hion à, 23, Hion. 23 tuổi rồi, Hion học lớp 3, lớp mấy rồi?
Dạ, hết lớp 12 rồi.
Lớp 12. Rồi bị cái tiếng sét ái tình nó đánh vào lúc lớp mấy?
Bị đánh thì lâu rồi, nhưng mà lúc mấy bữa thì đánh lại theo luôn.
Nhưng mà lúc hồi đánh, nó đánh lúc lớp mấy?
Mấy
tuổi?
Khoảng mười mấy tuổi.
Mười mấy tuổi, yeah. Học lớp mấy?
Học học lớp
8,
8 như tin gì đó.
89 đánh luôn rồi,
yeah.
Đánh sao kể nghe. Như là
không biết nữa, nào lúc đó đánh sơ sơ thôi.
Nhưng mà thằng nào đánh?
Ông Giê-xu đánh.
Ông Giê-xu đánh. Hay quá. Thật không? Ông đánh sao kể nghe, ông Giê-xu đánh sao? Hay
không
quá.
Biết nữa.
Sao?
Thì ông cứ đánh làm cho mình cứ buôn theo ông, mê hoặc mình giống như là có thuốc u mê vậy thôi.
Rồi ông Giê-xu đánh mình giống như là có thuốc hút mình cứ theo ông. Rồi theo ông thấy sao?
Thấy ông thấy vui, thú vị.
Bây giờ có theo không?
Bây giờ đang theo nè.
Đến khi bao giờ thì bỏ?
Không biết nữa, cứ theo thôi.
Cứ theo thôi.
Yeah.
Rồi có bao giờ mà ông có rủ rê đi đâu không?
Không hả?
Giê-xu rủ rê đi đâu?
Nhiều lắm.
Rủ rê đi đâu?
Nói chung là không biết đi đâu, nó cứ ông rút đi đâu thì đi thôi, đi ông rút tại đây đó.
Tới đây là tới đâu?
Đi tu thì không biết nữa, thì cứ đi thôi, người ta gọi đi tu là mình cứ gọi đi tu.
Bây giờ giả dụ mà bây giờ một ông, bây giờ có một anh chàng khác, nó trẻ hơn ông Giê-xu, nó giàu hơn ông Giê-xu, nó đẹp trai hơn ông Giê-xu, hả? Trẻ hơn, giàu hơn, đẹp hơn. Đến nó rủ, có đi theo nó hay đi theo ông Giê-xu?
Còn thấy ông Giê-xu đẹp hơn mà. Không có ai đẹp hơn ông Giê-xu hết.
Gặp gỡ Đức Kitô. Con là người dân tộc gì?
Dạ, Bà Na.
Bà Na,
dạ.
Con có biết đọc kinh tiếng Bà Na không?
Dạ biết.
Kinh đọc kinh sót bằng tiếng Bà Na có không?
Dạ có.
Rồi con đọc về nghe nghe. Vì
dưa...
cuộc khổ nạn đó. Con đọc về vì cuộc khổ nạn đau thương của Giê-xu bằng tiếng Bà Na.
Dưa tự rằng phụ anat anat kỳ đại Giê-xu.
Là sao, là gì, là gì?
Là vì cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu đó.
Con đọc hết một câu luôn ấy, đọc hết cả câu. Xin.
đập từ đầu lạy cha hằng hữu à, từ đầu lạy cha hằng hữu á,
lạy cha hữu hả,
tiếng Ba Na. Em nào biết là đọc đây đây, em nào biết không, đây bé nào biết, biết đâu đây mắc cỡ gì đây, đây 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 đọc chung với bạn mình rồi, hay quá. Hôm nay có tiếng kinh nghiệm thu xuất bằng tiếng Ba Na, hay quá. Bạn nào biết nữa, vào đây mấy bạn biết, biết không bạn, ai biết thì đọc to lên, biết không, xe đăng hả, biết tiếng xe đăng không, rồi giờ đọc lịch bằng tiếng Ba Na nhé. Lạy cha hằng hiếu, kinh nghiệm thu xuất bằng tiếng Ba Na, xin nào biết không, ai biết đọc không, xin đọc chung. Rồi, hai ba đọc lạy cha hằng hiếu, à đọc đi, đứng mất cả nghĩ lại cho tôi tầm nhầm.
Xe đăng hả? Xe đăng
cơ gì? Rồi bạn nào tiếng xe đăng? Chị lại cha cũng được, chị lại cha cũng được. Đây. Cái gì? Tiếng xe đăng. Đâu bạn nào đâu? Đây lên đây. Rồi bạn xe đăng, to lên. Rồi bạn con tên gì? Con tên gì?
Dạ con tên Nhớ.
Nhớ?
Dạ.
Rồi, y Nhớ. Rồi, quý lại cho một tiếng sư đăng.
Ô ba nhìn chị ơi, a flame pho vai u ya e nai e pho con e pho qua to la pho vai nguy tiêu tuy e a to ne ko su mu te a flame tai pai am con nhìn hai ko to mem ka rem hai pa e pho ta nhỏ con nhìn mu chai tuy e mu te nhìn nó ti nhỏ ko vai mu chai tuy nhìn pa e pho ta lo con nhìn cho ro ma pho lông pho lụt la pa e to nhìn lu ko tum ta trọ mê mát amen.
Rồi, bạn nhớ được chưa? Kinh Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha.
Lạy cha hằng hiếu. Xin nghe lòng kính sợ.
Tí linh lang nhập lang cái ác ôn phàm bạ. Đồng hoài đi chập tê. Ông đồn phong hòn. Dù tự đoàn phụ anh hạt cơ đại dê xu. À bình bạc mê mân hạt cơ nhôn tùm mân hạt cơ đi chập tê bằng đồn phong hòn.
Này. Rồi Lạy cha hằng hiếu hả? Cần vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu.
Đạo vì
cô nạn. Đạo vì cô nạn. Đọc cái con, đọc cái. Thuộc không? Thuộc không? Chúng thuộc kinh gì? Thuộc kinh gì lại cha? Chứ lại cha? Bằng tiếng gì? Ba Na. Là chứ lại cha bằng tiếng Ba Na.
Bà nhuân mà oi to bên chủ đề ăn mặt y.
Tôi phải đọc lại cho mọi người cùng nghe nhé. Nào đọc to lên.
Bà nhuân mà oi to plain to đi ăn mặt y to đi bà gần lơ lem to đi đến tuổi đòn y to phải hào thoi to plain yên cơ nhuân à rò to mam xa rìm nà y nè chô cơ nhuân bà chị đòn y thay y nè chô bà chị đòn nhuân y nè lơ cơ nhuân cơ bà trông xa mặt bà luôn chẳng y tâm nhuân hoài trọc kì kìa cơ ni amin.
Rồi, anh biết hát không? Biết hát. Hát là bài gì? Tiếng nghe mà, bài gì?
Kinh mừng Maria.
Kinh mừng Maria hát.
In my cơ y Maria, bên cơ ai tương plain, và giang oai băng y, theo cơ y, lời cơ đề tra cân ở này. Du phèo cơ con mà y đây phù Giê-xu. Ơi Santa Maria, mẹ ba giang, y khóc tăng nhôn bơ ngài dòi, mà rai mà tờ bò và lốt amen.
Hallelujah. Nó tạ ơn Chúa nha. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Con lên mạnh dạn lên. Phải tạ ơn Chúa là phải mạnh dạn lên. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Phải mạnh dạn lên như vậy, tung hô quyền năng của Chúa và thương xót của Chúa nha. Chúng ta vừa mới nghe bằng tiếng gì? Ba Na, bằng tiếng gì? Sê Đăng, bằng tiếng gì nữa không? Bằng tiếng Kinh nữa. còn tiếng Kinh nữa. Rồi tiếng Kinh đó, giờ mình hát câu thứ hai, một tiếng Kinh cũng một tiếng người. hai, ba. Chúng ta thấy là mình vừa mới nghe tiếng Sudan, tiếng Bana, Sedan, tiếng Sedan, tiếng Bana, rồi tiếng Kinh, còn tiếng gì nữa? Tiếng Anh nữa chứ? Rồi tiếng Anh. Bây giờ lại Trang Hiễu bằng tiếng Anh nhá, đi làm thuyết xuất bằng tiếng Anh, nha. Hai, lại Trang Hằng Hiễu, con xin dâng lên cha. Dạ, rồi nha, và con hai ba.
No father, I offer you the body and the soul and divinity of your dearly beloved Son. Oh Lord Jesus Christ, in atonement for all sins and the world of the
tiếng Pháp rồi không cần cứ một câu cũng được, không sao cỡ nó không sao, Chúa đâu có cần phải thuộc lòng đâu mà sợ, nhớ được câu nào được câu đó. Cứ nói cứ thoải mái. Tiếng Pháp
Pháp
chứ hay là tiếng Ý loại tiếng Pháp không sao. Rồi bắt đầu.
Passa dolorosa passion salue patisquisa.
Đọc lên nữa to lên cho mọi người nghe.
Passa dolorosa passion, salue patris Christo.
Là gì? Là gì?
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Rồi, giờ tiếng Ý, Cho mọi người tay không là tiếng Pháp. Rồi, giờ tiếng Ý. Tiếng Ý. Không sao, cứ thuộc câu nào hát cái đó.
Không
sao. Được chưa? Chúng ta thấy là mình nãy giờ được nghe nhiều ngôn ngữ mà có nhiều loại cá khác nhau, mà chúng ta thấy là trong vườn hoa của giáo hội, trong lưới cá đấy là giáo hội có đủ mọi ngôn ngữ, có đủ mọi nền văn hóa, có đủ mọi loại người, từ người ngôn ngữ Ba Na rồi gì Sudan à, Sudan rồi tiếng Kinh rồi tiếng Anh rồi tiếng Mỹ rồi tiếng Pháp rồi giờ tới tiếng Ý. Rồi tới tiếng Ý nha. Rồi bắt đầu hai ba.
L'Eterno Padre ti offro il corpo e il sangue, l'anima e divinità del tuo figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi pietà di noi e del mondo intero. Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Cái vừa rồi là tiếng gì? Không, vừa rồi. Tiếng Việt hay tiếng gì? Tiếng Ý xong rồi đấy, tiếng Việt. Nó vừa rồi nhưng mà không phải trước đó. Trước đó là tiếng Ý, còn vừa rồi là tiếng Việt. Thì mình thấy là trong cái cánh vườn hoa của giáo hội ấy, nó muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ. Đó là cái nét phong phú.
Đó là nét giàu có của lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa thương yêu hết mọi người, không loại trừ một ai. Dù đó là người Việt, người Mỹ, người Tàu, người Nga, người Trung Quốc hay là bất cứ loại người nào. Chúa vẫn không có loại trừ một loại người nào. Cho nên chúng ta vừa mới được Chúa ban cho một cái ơn, đó là ơn cảm nghiệm được tính quốc tế, ơn cảm nghiệm được cái nét phong phú và tính đa dạng ở trong giáo hội. Chỉ có bằng này người thôi mà chúng ta thấy đã là nhiều cái ngôn ngữ khác nhau được nói ra rồi. Rồi bằng này người đây thì người Kinh, người dân tộc, rồi thì người ở nước trong, người ở nước ngoài. Rồi đây thì có người nam, người nữ, có người lớn, người bé, người già, người trẻ, người đẹp, người xấu, người cao, người mập, người mập, người gầy, rồi người giàu, người cao, người trắng, người vui, người khóc, cho thấy đủ hết. Đủ hết mọi loại người, mọi dáng vẻ. Và đó là cái nét đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ, cái thiên nhiên này. Mà Chúa chỉ mong muốn rằng tất cả nó đều đẹp. Và Chúa đã dựng nên, và Ngài đã nói rằng, Kinh Thánh ghi lại, một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Đó là ngày thứ nhất. Rồi ngày thứ hai cũng Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp. Nhưng khi mà dựng nên con người xong rồi thì Chúa xoa tay và Chúa bắt đầu Chúa nghỉ ngơi. Là con người là cái công trình tuyệt tác, đó là một sản phẩm, đó là một tác phẩm tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa có thể tạo dựng bằng thượng trí khôn ngoan của Ngài. Sau đó là hết, nghỉ ngơi, có nghĩa là tuyệt đỉnh thôi. Và Thiên Chúa nắm đúc con người, giống như trong bài đọc 1 ta thấy Chúa nói với lại tiên tri gì nhớ không? Tiên tri Jeremia. Có lời Chúa phán với ông Jeremia rằng: ngươi hãy trỗi dậy và xuống nhà thợ gốm, ở đó ta sẽ cho ngươi nghe lời của ta. Tôi xuống nhà thợ gốm, và này anh ta đang sử dụng chiếc bàn xoay hai bánh, nhưng chiếc bình anh đang nắn bị hỏng, như có lúc xảy ra khi thợ gốm nặn đất sét. Chúng ta biết rằng là thợ gốm là những người thợ mà họ làm những cái bình, cái lọ, cái chai, cái vại vân vân bằng đất sét. Các bạn nào đi xuống coi lò gốm ở dưới Bình Dương chưa? Tôi đi xuống, đi là người ta dắt xuống lò gốm Bình Dương làm đồ gỗ, đồ gốm xuất khẩu. Thì họ nhào nặn đất sét xong rồi, họ lấy cái đất sét đó, họ bắt đầu họ nặn thành cái bình. Mà nó có, khi mà nặn thành bình như vậy thì từ một cái cục đất sét như thế này, rồi trong tay người nặn đó, nó có cái máy mài, máy giũa đó, thì họ cứ xoay như thế nào thì bắt đầu nó mài giũa theo cái hướng đó. Muốn tròn thì tròn, muốn vuông thì vuông, muốn cong thì cong, muốn méo thì méo. Hoàn toàn do bàn tay người thợ gốm khéo léo. Cho nên lúc mà nhìn cái bình, có những cái bình thì rất là tinh xảo, có những bình thì có những cái lỗi, có những bình thì méo, có bình thì hơi cong cong. Tùy theo cái tay nghề của những cái người thợ gốm ấy, họ nhiều kinh nghiệm và giỏi tay nghề, cũng như là cái mắt tinh tế, rồi cái tay họ khéo đưa đẩy thế nào đó. Nhiều khi mình chỉ nhích qua một tí là nó bị méo rồi, đúng không? Mình chỉ đẩy mạnh qua một cái là nó bị lõm vào rồi, rồi mình kéo qua một cái thì nó lại lồi ra rồi. Cho nên là tùy theo. Các bạn có đi coi bao giờ chưa? Đi xuống như Bình Dương thợ gốm, rồi sau đó rồi người ta mới đầu người ta vẽ sơn phết lên trên. Nhưng mà cái bình thợ gốm ấy có khi là dí mạnh quá là nó bể. Giống như đây Chúa nói là anh làm lại một chiếc bình khác đúng như anh thấy cần phải làm. Cái bình nó bị vỡ rồi, làm lại bình khác. Bây giờ có lời Chúa phán với tôi rằng: hỡi nhà Israel, đối với các ngươi ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Đối với các ngươi ta lại không thể làm được như người thợ gốm này hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay ta cũng như vậy. Tôi thấy Chúa hay. Chúa có thể nói với ông Jeremiah cái bài học đó trực tiếp được không? Được không?
Được không này, Jeremiah tôi nói cho ông nghe này nha, người thầy ốm lạnh này nha, rồi tôi cũng lạnh ông, con người ta cũng trong tay Thiên Chúa cũng giống người thầy ốm vậy nhá. Nói vậy được không? Nhưng mà đó là mang tính gì? Lý thuyết. Lý thuyết, đúng không? Mang tính lý thuyết. Đây, xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Ông Jeremiah này ông chẳng hiểu gì cả. Chú dạy gì mà xong đi xuống cái lò gốm Bình Dương này làm gì vậy? Thế không? Mà thấy cái lối sư phạm của Chúa hay không? Hay chứ phải không? Mà họ nhớ lắm ạ, nhớ lắm. Chứ còn nếu mà chị nói, chị mà dạy các em mà cứ nói trong nhà này chẳng thấy hiểu gì cả. Này, chốc ra ngoài kia, đến trước tượng lòng thương xót ở ngoài vườn, rồi quỳ đó, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, trước tượng của Chúa. Có thấy Chúa không? Thấy trái tim Chúa không? Có thấy tia sáng màu đỏ là gì? Tia sáng màu trắng là gì? Tay Chúa, tay trái Chúa chỉ vào đâu? Tay phải Chúa làm gì? Bà khắp lành, dưới chân Chúa có hàng chữ gì? Khi mà ra đó, tất cả các em nó nhìn như vậy thì nó sẽ dễ nhớ. Và bây giờ mình cùng cầu nguyện trước lòng thương xót Chúa nhé, đưa cái tâm hồn nó dễ hơn. Thế thì Chúa, ông phải là Chúa Giêsu, Thiên Chúa, đó là thời cựu ước của Jeremiah. Thì nói với Jeremiah xuống đây để cho người thấy được cái chuyện này. Ông này chả hiểu ớt dép gì cả. Này ngó cái thử bố mà làm này. Làm bùm, cái bình nó bể ra. Thợ lạnh nhào đất lạnh, cho vô làm lạnh. Ra cái bình đẹp. Đó, ta là Thiên Chúa. Ta không làm ra các ngươi giống như người thợ gốm làm được những chiếc bình này sao? Giống như là đất sét ở trong tay người thợ gốm được nắn đúc thành cái bình như thế nào, thì ta cũng nắn đúc các ngươi thành như vậy. Cho nên chúng ta thấy Chúa nắn đúc mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai cả. Con người có mấy tai? Mấy tai?
Hai.
Mấy mắt?
Hai.
Mấy miệng?
Một.
Mấy mũi?
Một.
Mấy chân?
Hai.
Mấy tay?
Hai.
Nếu mà khác đi ta gọi là ba đầu sáu tay trở thành cái gì? Quái thai, phải không? Có những trường hợp bị gọi là bị quái thai, bị dị tật. Thế thì Thiên Chúa nắn đúc chúng ta ai cũng giống, cũng bằng đó bộ phận là hai mắt, một đầu, hai tay, hai chân, một lưng, một bụng, vân vân. Ấy thế nhưng mà chẳng ai giống ai cả, đúng không? Không ai giống ai cả. Đây là mới nói về cái dáng vẻ bên ngoài, mới dám nói về dáng vẻ bên ngoài. Cho dù hai người sinh đôi, rồi là cho dù sinh đôi, thì chúng ta thấy rằng là bảo là giống như là hai giọt nước, giống như một giọt nước vậy. Mà nhìn kỹ vẫn khác nhau, có khác không? Có, vẫn có khác nhau. Người mẹ nhìn biết liền, hay người trong gia đình biết liền. Có thể chúng ta nhìn thì không biết. Hồi xưa tôi giúp lễ, coi giúp lễ thì có cặp sinh đôi, đó là thằng Thái và thằng Bình. Bố mẹ là thằng Thái và thằng Bình. Mà mình cũng mãi vẫn không phân biệt được, khó. Đến lúc mà mình thấy thằng này nó phạm lỗi, mình chỉ nó bảo không ạ, thằng kia nó phạm ạ, thằng Thái nó phạm ạ. Cái thì mình lúc gặp thằng Thái bảo mày phạm mà không có thằng Bình như vậy con ạ. Cứ trời ơi, mình bắt được quả lại, không nhớ được, không nhớ được mặt nó. Cứ Thái thằng Bình. Cho nên là tôi thấy một anh bạn kể trong đời tu cũng vậy, con cặp sinh đôi đi tu, làm cho mấy ông giáo tập, mấy ông giám đốc gọi là cứ hoa mắt. Hai thằng nó cứ cháu nhau. Lúc thằng ngủ gật bắt quả nó bảo không ạ, không phải con. Thằng kia, thằng Sơn, rồi thằng Hà. Mày Hà mày nãy mày đi bảo không ạ, thằng Sơn đi phải con ạ, con là thằng Hà. Cứ như thế thằng giáo tập cũng đi luôn. Nghe giọng lại ăn mặc giống nhau nữa, nó càng khó phân biệt nữa, phải không? Tóc tai gì dép giống nhau nữa, càng khó phân biệt. Nhưng mà chú phân biệt được không? Để chú biết, chú phân biệt hết. Chúng ta thấy cả bao nhiêu tỷ người trên thế gian này, các bạn có thể nghĩ coi Việt Nam mình là bao nhiêu triệu? Bao nhiêu triệu? 82 phải không? Khoảng 82, 86 gì đó. Rồi ở thế giới này là bao nhiêu tỷ người? 6 tỷ rưỡi, gần 7 tỷ phải không? Thì chúng ta thấy là cả bao nhiêu tỷ con người đấy, bao nhiêu triệu con người Việt Nam đấy mà có ai giống ai đâu. Rồi từ thời ngoại trong, từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế, đến ngày mà Chúa kéo lưới vào á, thì bao nhiêu tỷ tỷ con người đó, có con người nào giống con người nào không? Cũng không có ai.
độc nhất vô nhị. Cho nên nếu mà các bạn coi cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, trong cái phần đầu thì các bạn đọc, các bạn sẽ thấy rằng là mỗi người là một tác phẩm tuyệt độc nhất vô nhị, không ai giống ai cả. Mỗi người chúng ta là một sáng tạo độc nhất vô nhị, tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Cho nên là khi mà đọc xong cái cách đây mấy năm, 10 năm tôi đọc và tôi thấy tuyệt vời vô cùng. Đọc cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, bạn sẽ thấy rằng chỉ một vài trang thôi, nhưng mà nó giúp cho mình nhận ra được cái giá trị thật của mình. Thì mình không còn mặc cảm, không còn buồn phiền, không còn là tủi thân tủi phận là chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo hay gì đó. Xong rồi hay là hát là em là gái dời bắt xấu rồi số phận duyên kiếp không may gì lại khá như thế. Không, mình thấy đây là con là tất cả, con là một sáng tạo nhiệm màu của ta. Hãy đếm những ân phúc, hãy chân nhận và phát huy cái độc đáo của mình. Đếm những ân phúc, chân nhận cái độc đáo của mình. Ta cho con quyền năng để sáng tạo, ta cho con quyền năng để suy nghĩ, ta cho con quyền năng để tha thứ và yêu thương, ta cho con quyền năng để cười, để nói, để nghe và để cầu nguyện. Niềm hãnh diện của ta về con không có giới hạn. Con là một kỳ quan tuyệt kỷ, một sinh vật toàn diện. Con có thể thích ứng với mọi khí hậu, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi thử thách. Đúng không? Thế con người của chúng ta, ở miền Bắc Cực nó cũng sống được, lạnh 6 tháng mùa đông cũng sống được, mà ở trong sa mạc Phi Châu nóng bỏng, không có một giọt nước cũng vẫn sống được. Và dưới đáy đại dương của người ta vẫn tìm xuống được, lên tận cung trăng người ta vẫn sống được. Con người rất tuyệt vời, mà con người lại là một cái sinh vật nhỏ bé yếu đuối. Đang nói về chứ một ngọn gió bay qua chết không? Không chết thì cũng xì que. Đúng không? Chỉ một ngọn gió thổi thôi, một ngọn gió cũng là đủ lòng nó biết đi thôi. Đời sống con người thoáng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Chúng ta thấy rất là mong manh, ý vậy mà nó ghê thật. Nó có thể thích nghi với mọi khí hậu, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi thử thách. Chỉ có con là nắm trong tay hoàn toàn cái định mệnh của con mà không cần một can thiệp nào của ta. Chỉ có con là sinh vật độc nhất có thể hành động không bằng bản năng mà bằng suy tính và cân nhắc. Như vậy, ta sẽ nói thêm cho con nguyên lý thứ tư về thành công và hạnh phúc là ta đã cho con một quyền năng mà ngay cả những thiên thần quanh ta cũng không có. Đó là quyền năng để lựa chọn. Với ân phúc này, ta nâng con lên một cấp bậc cao hơn cả thiên thần. Bởi vì thiên thần không thể tự do lựa chọn tội lỗi, ta cho con được làm chủ hoàn toàn định mệnh của con. Giữa thiên đàng và địa ngục, con được tự do uốn nắn con người của chính con theo sở thích của mình, đúng không? Con có quyền năng để biến con thành một sinh vật thấp hàng nhất thế giới, hoặc hoàn chỉnh con thành một thánh nhân hòa đồng với thiêng liêng của vũ trụ. Và ta không bao giờ lấy đi cái quyền năng lựa chọn này của con. Hãy tự hỏi con đã làm gì với cái quyền năng ghê gớm này. Hãy nhìn lại con, hãy nghĩ đến những lựa chọn con đã làm trong quá khứ, và hãy nhớ lại những lần con đau đớn khẩn khoản cầu xin được lựa chọn trở lại. Thế nhưng quá khứ là quá khứ. Bây giờ con đã biết thêm một định luật mới của sự thành công và hạnh phúc, đó là hãy sử dụng cái quyền năng lựa chọn này thật khôn ngoan. Lựa chọn yêu thương thay vì lựa chọn sáng tạo thay vì hủy diệt, lựa chọn tiếng cười thay vì than khóc, lựa chọn phấn đấu thay vì chủ bại, lựa chọn khen ngợi thay vì chê bai, lựa chọn cho đi thay vì thu vén, lựa chọn tăng trưởng thay vì mục rã, lựa chọn hành động siêng năng thay vì lười biếng, lựa chọn cầu nguyện thay vì nguyên rủa, và tóm lại là hãy lựa chọn sự sống thay vì sự chết. Chúng ta thấy là Chúa ban cho mỗi cái con cá trong vườn, trong cái lưới cá của giáo hội đó, mỗi chúng ta là những con cá. Mà cái con cá lớn hay cá bé, cá nhỏ gì đó, nó đều có được cái sự tự do lựa chọn đó. Tuyệt vời không? mỗi con người đều có được đầy đủ những cái ân huệ mà Chúa ban như vậy, ân phúc như vậy, và mỗi người đó là một tác phẩm độc nhất vô nhị, tức là chỉ có một mà không có hai. Có là gì? Y gì? Ion. Trước lúc mà từ thời ông Adam Eva tới bây giờ có một ion nào chưa? Có chưa? Chưa. Bây giờ mới có ion, mà mai mốt ion qua đời rồi thì đến tận thế có ion thứ hai xuất hiện không? Không có. Con thấy rõ không? Thế con là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa đó. Con có thấy không? Con có thấy con là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa không?
Dạ có.
Thấy không? Thấy vui không?
Dạ vui.
Con tên gì?
Ilac.
Ilac.
Dạ.
Ilac. Nay Ilac bao nhiêu tuổi?
18.
18 tuổi. Dạ. Ilac có soi gương chưa? Thấy đẹp không? Đẹp không? Con thấy con đẹp không?
Dạ đẹp.
Đẹp. Hallelujah. Vỗ tay to lên. Hallelujah. Mình phải nhận cái đẹp của mình ấy. Chúa ban cho mỗi người có một cái nét đẹp riêng mà không ai giống ai cả. Nó đẹp nhưng mà tôi có thích giống nó không? Không, bạn thấy rõ ràng. Cái độc đáo của con người là như vậy. Cho dù phải công nhận rằng Ilac nó đẹp thật, nhưng mà Ion có muốn thích giống Ilac không? Không. Ion là Ion, còn Ilac là, còn Ilong là Ilong. Thì A Long à? Nam là gì?
A.
À, nam là A, còn nữ là Y. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Gì đó, nửa này nửa kia là chết rồi. Mà cũng có những con người Chúa dựng nên mình là nam thì lại không muốn làm nam mà lại muốn làm nữ. Có những người như vậy. Không phải là do bệnh tật gì cả, nhưng mà muốn chạy theo mốt. Nhiều nghệ sĩ, nhiều ca sĩ, nhiều đứa trẻ bây giờ đó, nó cứ theo cái mốt là phải cái phong cách nó phải khác đi. Đang là A, A tức là nam đó, A là nam thì muốn trở thành Y là nữ. Thấy không? Tay vẹo vẹo xong rồi nhẹo nhẹo nhẹo. Thấy không? Bóng bóng không? À, nó không, họ không phải là tự bẩm sinh họ bị như vậy, nhưng là vì họ theo cái mốt, theo kiểu ăn chơi bây giờ là phải như vậy nó mới ra là mình là thời trang hả? Đeo tòng ten bông tai rồi xong rồi nhuộm tóc rồi đi cái mặt môi son xong rồi tay cái kiểu khều nhìn mà thực sự họ đâu phải như vậy, họ đâu phải như vậy, họ không sống thật với lại con người mà Chúa tạo dựng nên họ như thế. Mỗi người chúng ta được Chúa tạo dựng là cái này là cái kia, trừ những trường hợp mà họ bị bệnh tật do cái cơ thể nó thiếu. Là do cái cơ thể họ bị thiếu một cái học môn nào đó, nam nữ gì đó, thì nó bị là không được bình thường. Thế mình tôn trọng những anh em đó, và Chúa cũng tôn trọng những anh em đó. Và khi người ta hỏi Đức Giáo Hoàng những người như vậy thì sao, Đức Giáo Hoàng trả lời là Chúa có kết án với người đồng tính không? Có không? Chúa kết án với người đồng tính không? Chúa không kết án với người đồng tính. Vậy hà cớ gì mà tôi lại phải kết án với người đó? Tôi đâu có quyền gì kết án họ. Thì chúng ta tôn trọng những con người mà do gọi là yếu tố cơ thể, do cái cấu tố nó ở trong nó bị trục trặc cái gì đó thì nó bị thế này thế kia. Còn chúng ta không chấp nhận những người mà gọi là theo phong trào, theo mốt, chạy theo cái thói đời ngày hôm nay, tự nhiên mình đang là A là nam là biến thành Y là nữ. Cho nên quay trở lại là Ion, dù là thấy rằng mình không trắng bằng Ilac, đúng không? Đúng không? Hoặc là mình thấy mình không đẹp bằng Ilac, nhưng mà rõ ràng, mà nếu mà Chúa hỏi Ion, bìa con có muốn là cha bám xì bùa con giống thành Ilac không?
Dạ không.
Không. Con vẫn là con, thấy không? Cho dù là mình thấy là người đó đẹp thật, hoặc là mình nhìn lên những cô ca sĩ hay là những diễn viên hay người mẫu, nó gọi là người mẫu mà, cho nên phải là hoàn chỉnh. Mà người mẫu hoặc là hoa hậu thế giới là phải hoàn chỉnh, là hoàn chỉnh tự nhiên, chứ không được là dao kéo nó can thiệp vào. Nếu mà muốn trở thành hoa hậu hay là người mẫu mà chuyên nghiệp đúng nghĩa đó, như là hoa hậu á, người mẫu thì có thể hậu sửa sửa mình cũng biết, nhưng mà hoa hậu á, Việt Nam hay thế giới gì đó là cái tiêu chuẩn là nét đẹp là phải nét đẹp tự nhiên, không được giao kéo đụng chạm vào, chỉ còn lại cắt mũi với sửa mi với lại thọc gì đó má lúm đồng tiền vô là không được, phải để cho nó là tự nhiên. Chúa tạo dựng như thế nào thì nó phải y như vậy, từ bé lên là như thế. Thế thì ngay cả mình nhìn một cái người mẫu hoa hậu như vậy, nhưng mà con có muốn là con giống hệt như họ
không?
Tại sao đẹp vậy sao không muốn?
Chúa tạo dựng con thế nào thì con chấp nhận vậy.
Nói con lên sao?
Chúa tạo dựng con thế nào thì con chấp nhận vậy.
Chúa tạo dựng con thế nào thì con chấp nhận vậy. À, hallelujah. Chúa tạo dựng mình như thế nào thì mình đón nhận như vậy. Đó là ân huệ Chúa ban cho mình. Chúng ta thấy rõ ràng là họ, cho dù mình bảo ủa nó nhỏ đẹp thật, mà bây giờ mày có muốn Chúa làm cho mày giống họ không?
Không.
Tao là tao à? Đúng không? Tao là tao. Có ai muốn mình trở thành người khác không? Không. Mỗi người mình là một nét độc đáo, độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa tạo dựng. Cho nên chúng ta phải tôn trọng cái độc đáo đó của người khác. Phải tôn trọng cái độc đáo đó của người khác. Chúa không có xử, Chúa không có chọn lựa trước khi mà kéo lưới vào bờ, trước cái ngày giờ của Chúa đến. Mà ngày giờ của Chúa đến là ngày giờ gì? Là giờ của sự công thẳng. Mà giờ này là giờ gì? Là giờ của lòng thương xót. Chúa nói Faustina, đây là cơ hội cuối cùng cho thế giới, cho nhân loại này, để họ đón nhận, hưởng được lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Giờ công thẳng của Chúa ra tay là giờ mà lưới được kéo vô rồi, cá tốt thì để một bên, cá xấu thì để một bên. Còn bây giờ, giờ là lòng của lòng thương xót là tất cả cá tốt, cá xấu, cá lớn, cá bé, cá to, cá nhỏ, cá ốm, cá đau, cá mạnh, cá khỏe đều sống chung với nhau. Sống chung với nhau để, như vậy cho nói, cá tốt giữ được cái bản chất tốt của mình. Như ngãi cha ví dụ đó, con là một học sinh 49 thứ 50 trong lớp, mà bây giờ cả lớp nó như vậy thì cuối cùng con cũng lựa chọn là lấy vở của bạn, vì lý do là vậy thì cô giáo thương và các bạn quý. Còn mình sống đúng, sống thật thì mình bị mọi người ghét. Đúng ra thì mỗi người chúng ta được mời gọi là gì? Là trở thành chính nhân. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi, ra lệnh, không phải là mời gọi, ra lệnh là mỗi người phải ra đi loan báo và làm chứng về lòng thương xót của Chúa giữa thế giới đầy những bất an này. Thế thì thế giới mà họ ăn gian nói dối, mình cũng ăn gian nói dối, thua luôn, thấy không? Ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy ai làm bậy tôi làm theo, tức là mình sẽ trở thành cá mè một lứa hết. Cho nên thời gian này là thời gian gọi là thanh lọc, hay là gọi là thời gian thanh luyện, để tự mình phải biết lọc lựa cái gì tốt, cái gì xấu. Giống như là Chúa nói, người chủ biết lợi dụng cái cũ cái tốt trong cái kho tàng của mình. Mình phải biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là sáng, đâu là tối. Cái đó khó. Tại vì cái sáng, cái đúng, cái tốt thì dường như là cứ bị cái xấu, cái tối, cái ác nó lấn át, nó bao trùm. Cho nên là mình thấy rằng những người ác họ sống phây phây. Thế thì bây giờ mình đi tu chẳng hạn, mà mình nói thật, sự thật thì mất lòng. Dám lên góp ý với giáo tập không? Dám lên góp ý với bề trên không? Dám lên góp ý với chị trưởng ban đào tạo không? Khó, mà thấy không? Đó, còn mình bị để ý là vì mình cứ hay góp ý, cứ hay nói thật. Còn cái bạn mình, nó được ưu đãi, được cho làm cái này, cho làm cái kia, vì nó khéo lấy lòng, nó khéo nói, nó biết lựa lời mà nói cho vừa lòng người ta. Khéo nói, nó lấy lòng. Đôi khi nó không có thật, nó không dám nói về những cái sự thật của cái chị giáo tập, hay là của trai bề trên, hay là của trai giám đốc. Bây giờ con lựa chọn cái nào? Đấy, thấy không? Nói thật có thể là bị đi, có thể không cho đi học, có thể là bị treo, có thể là bị ngâm thời gian, hay là cho đi sư vụ ở vùng sâu vùng xa. Còn những người mà khéo ăn khéo nói, biết chiều lòng bề trên, biết chiều lòng những người khác, những người có chức có quyền thì lại được ưu đãi, lại được cho đi học, rồi được cho đi du học, rồi được đủ thứ. Thì con lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái này khó thêm, khó lắm. Cho nên bây giờ là chúng ta đang sống trong cái thời buổi tranh tối tranh sáng là như vậy. Tranh tối tranh sáng, mình giữ được cái ngọn lửa của mình ở giữa cái bóng đêm mịt mù này, đó là nhiệm vụ của mỗi người. Hãy giữ lấy ngọn lửa giữa bóng đêm mịt mù của thế giới này. Tranh tối tranh sáng nó lẫn lộn với nhau. Người lành phải giữ sống lẫn lộn với nhau trong mọi môi trường đều có. Không phải là mình nói là ở ngoài đời người ta như vậy, người ta lẫn lộn, người cá lớn hiếp cá bé, người bắt nạt người thôi, mình đi vào trong nhà tu để mình tìm cái nơi nương ẩn, để tìm cái chốn an bình, có không? Có không? Nơi đây là nơi tu thật, đất này là đất tu thật, mà người tu có thật không? Đó là chỗ vấn đề. Nhà giọng thật, đất thật, nhà thờ thật, nhưng mà cái người sống ở trong đó có thật là người tu thật hay không, đó lại là vấn đề khác. Có nhiều động cơ để mà họ đi tu. Họ đi tu vì cái lý tưởng giống như em bé này thì quá tuyệt vời rồi. Bị cái ông Giê-xu cũng đánh một tiếng sét ái tình, nó kể tôi giật mình, đúng không? Con bé này yêu sớm thật. Nó mới lúc 7, lúc 8 mà nó nói là mình phải không? Và mấy chị này chắc đang bỏ chắc cho con này về, mình yêu sớm cho mày đi về. Nó nói nó cứ lờ lờ đó, từ người vui vẻ đánh cú sét ái tình đánh, không việc cứ đi theo ông rồi chẳng biết gì cả. Đi theo ông tới bây giờ vẫn đi theo. Tôi vừa hỏi tên đúng là gì? Tên đúng là Giê-xu. Mà bảo nó gì có lựa chọn một cái ông khác đẹp trai hơn, giỏi hơn, giàu hơn, nó vẫn không chọn, vẫn chỉ chọn Giê-xu. Thế thì mình thấy được là khi mà nó đã có một cái niềm xác tín lựa chọn như vậy rồi, vững như vậy rồi, thì không có gì mà làm nó chao đảo được. Thế một cái anh chàng khác đẹp trai hơn, giàu hơn, nó đang nghèo mà, nó đang vùng sâu vùng xa mà, nó đang là người dân tộc mà, bây giờ có một người lái xe hơi đến, Việt Kiều, lái xe hơi đến, đẹp trai, tiền đưa, rồi bảo lãnh cả nhà con sang bên Mỹ, đi không?
Dạ không.
Sao?
Vì nếu mà con đi theo, có khi sau này nhà con trúng hết vắng của con muốn.
Nghe không? Nghe nói không? Là vì nếu mà con đi theo, sau này có chừng nhà con xuống hết hỏa ngục nên con không có theo. Coi chừng đến cái ngày mà ngày mà Chúa kéo lưới vô đó, ngày mà thả cái con cá xấu vào trong lửa không hề tắt. Đời này có thể là mình thấy người ác, họ đang là ăn sung mặc sướng, ăn trên ngồi chốc, họ đang là nắm quyền nắm thế trong tay, họ đang là bóc lột mình, họ đang là đe dọa mình, họ đang bắt nạt mình. Cả trong đời lẫn trong đạo đều thấy những loại người như vậy, đúng không? Nhưng mà mình biết được rằng là Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ, Chúa đang khoan dung với họ cũng như khoan dung với mình. Mình chẳng tốt lành gì đâu, mình chẳng tốt lành gì đâu. Đấy, tốt được lúc nào đâu, lúc nào hay lúc đó thôi. Còn lúc mà mình thấy rằng mình thua thiệt quá, rồi mình bị bức quá, rồi bị áp chế quá, thì mình cũng thôi theo cái cô này đi, bắt chước cô để mà lấy lòng người trên, để mà sống cho nó thoải mái. Thôi chịu khó bịt miệng lại, không nói sự thật nữa, không góp ý nữa, cái gì cũng cứ khen, cái gì cũng cứ nịnh, cái gì cũng cứ bợ, cứ nịnh, cứ bợ, cứ đút, cứ lót, rồi cứ vậy là mình lết lên trên thôi. Thấy không? Tôi thấy mình yếu đuối cũng vậy thôi à. Khó lắm, khó lắm. Cho nên cần phải cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ là như vậy. Cần phải tỉnh thức và cầu nguyện là như vậy. Vì ma quỷ như sư tử, Thánh Phaolô nói sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh tìm một cái xé để nó gầm gừ. Thôi sống tốt làm cái gì? Hả? Nha, đi nha. Sống tốt làm gì, đi không?
Dạ đi.
Rất dễ, dễ. Còn mà làm xấu có cần phải dụ gì nữa không? Tự động thấy xấu là nó cứ đi theo, vì nó thỏa mãn được cái bản năng, cái đòi hỏi tự nhiên của nó. Mình mới thấy được là con người mình đôi khi mình dễ, thứ nhất nếu mình sống thật, sống tốt mà mình nhìn những cái sự xấu sự dữ như vậy, mình dễ nổi đoá lên, không? Trong lúc mình nổi khùng lên, lúc mình điên, tại sao mà nó như thế được? Tại sao lại có thể xảy ra những chuyện bất công, chuyện áp bức, chuyện vô lý, chuyện phi lý như vậy được? Trong nhà tu được, trong nhà đạo được, tại sao có chuyện đó xảy ra? Giáo hội thánh nhưng mà những người trong giáo hội có thánh không? Không thánh, chưa thánh. Mà chính vì chưa thánh như vậy cho nên là Chúa mới kiên nhẫn, Chúa đợi chờ chứ. Chúng mới kiên nhẫn đợi chờ chứ. Và chính vì chưa thánh như vậy cho nên rất cần chúng ta là những người thánh chứ. Mình chê trách giáo hội không thánh mà hỏi tự hỏi lên coi mình có thánh chưa, đúng không? Mình chê trách cái cộng đoàn này, giáo xứ này, cái tập thể này, cái cộng đồng này chưa tốt chưa hay, nhưng mà tự hỏi lại mình đã tốt đã hay chưa. Nếu anh thánh, nếu anh tốt, nếu anh hay thì hãy làm cho cái cộng đoàn đó, cái tập thể đó, cái nhà dòng đó nên thánh đi. Thấy không? Sự sáng của các con phải chiếu rải ra trước mặt mọi người để người ta trông thấy mà ngợi khen Cha các con trên trời. Mà sự sáng của mình nó mờ quá, người ta không có thấy. Mà sở dĩ nó mờ là vì lý do là ta thấy là bão tố nó đánh rồi, cái đèn của mình nó leo lét. Đèn mình nó leo lét lắm. Nó vừa mới ngó ngó lên cái làm cái bụp, ngó lên cái bụp như là bão bị Philippines hết cơ, bão số 1 đến bão số 2, bão số 3 đánh té tua, đánh tan tác, đánh tả tơi. Thấy không? Làm lòng mình cảm thấy tê tái luôn. Cái ngọn đèn của mình nó leo lét giữa bóng đêm mịt mù. Giữ lấy cái ngọn đèn đó, giữ lấy cái niềm tin ấy, giữ lấy lòng thương xót ấy. Tại vì mình đọc phúc âm thì bảo phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được xót thương. Nhưng mà rõ ràng mình xót thương người ta có xót thương mình không? Thấy không? Mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta có cho mình đi loan truyền không?
Không.
Cho nên mình cảm thấy hoang mang. Nhưng mà nhớ rằng được Chúa xót thương chứ không phải được người ta xót thương. Đừng có tìm cái sự xót thương nơi người ta. Chúa nói phúc ra rằng con đừng tìm sự an ủi, sự nâng đỡ của người thế gian, đừng. Mình ta là đủ cho con rồi. Đừng sợ gì cả. Đừng sợ gì cả. Vì ta có cho phép thì những người đó mới có quyền trên con mà thôi. Ta có cho phép thì những sự dữ mới xảy ra. Và những sự dữ ấy, những cái khó khăn ấy, trở ngại ấy xảy ra để cho biết, cho con biết rằng con đang đi đúng đường. Con đang đi đúng đường. Những khó khăn ấy để cho con thấy rằng đó là công cuộc của ta chứ không phải là công cuộc của con. Mà không có ta con chả làm được gì hết. Ê, cho nên là Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Kiên nhẫn đợi chờ để cá tốt cá xấu sống lẫn lộn với nhau. Để cho cá tốt ánh sáng cố gắng thắp lên. Thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Chúa ban cho cái điều thiện, điều tốt ở trong ta. Hãy làm cho điều đó được sáng lên. Giữ được cái điều thiện, điều tốt đấy. Đừng để cho cái môi trường xung quanh, đừng để những con người xung quanh nó làm cho ta mài mòn cái thiện chí của mình. Dập tắt cái con đèn còn tí xíu le lói tắt luôn. Rồi ta cũng ca mè một lứa, ùa theo đám đông, ùa theo tập thể để ta có lợi cho mình. Để ta được an toàn, để ta được an thân. Phải không? An toàn, an thân và an nhàn. Người khéo nói, người mà lấy lòng an toàn, an thân và an nhàn. Trong cộng đoàn tôi thấy rõ điều đó. Ở ngoài đời cũng vậy thôi, trong gia đình cũng vậy thôi. Đứa nào nó khéo chiều bố chiều mẹ là xin gì cũng cho, đúng không? Mà đứa nào mà nó hơi ương ương, có nghĩa là nó hay nói ngược lại bố mẹ. Mà nó thấy điều đó là đúng, nó nói thì bố mẹ lại khó chịu với nó. Phải không? Đấy, rõ ràng như vậy phải không con? Mình thấy trong nhà mình là như vậy, trong cộng đoàn nó như vậy, trong tập thể mình cũng như vậy. Rồi đi làm công ty xí nghiệp động thế hết, cứ lấy lòng cấp trên là coi như khỏe ra, được lòng cấp trên là xong, được lòng người trên là muốn làm gì làm. Mà đã không được lòng, chỉ mà không được lòng đi chơi với tròn, đủ mọi lý do để mà không cho mình đi chơi. Còn đã thích nó rồi thì gì cũng cho nó đi được hết. Thế có những anh đi nước ngoài thoải mái, có những anh xin mãi trả cho đi. Mà tôi nhìn tôi biết tại sao nó không cho được đi rồi. Mày cứ như vậy đời nào mày được đi? tính cứ thẳng như ruột ngựa, cứ gặp là nói, gặp là nói, là phang góp ý thẳng quá, sao người ta cho mình đi, thôi cứ ở nhà Việt Nam chắc ăn. Thế như khéo nói là tự nhiên lòng mình là dễ, ai mà giờ thích hài lòng, ai mà giờ thích vừa lòng, và mình dễ mềm lòng. Phải không? Dễ mềm lòng khi mà người ta cứ ngon ngọt, người ta cứ rủ rỉ rỉ rón, cuối cùng là lòng mình sẽ mềm, phải không? Cho nên những con cá tốt đó, khó đứng vững khi mà thấy cái cá xấu nó khéo quá, nó hay quá, nó làm cho cá tốt chẳng còn bao nhiêu. Cho nên lúc Chúa nói rằng khi con người đến, liệu còn lòng tin ở trên trái đất này nữa hay không? Thế nhưng thì mình bị thử thách quá, nhưng mà vững tin đi. Chúa nói rằng, nói Phô-xê-na cũng như Thánh Phao-lô đã xác tín cho chúng ta đó, rằng là Chúa không có thử thách ai quá sức chịu đựng. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Chúa cũng nói Phô-xê-na rằng, lúc mà Phô-xê-na nói rằng, hãy Chúa, cái ly đó để chỉ cần một giọt nữa là tràn thôi, đau đớn nhục nhã ê chề thấm đòn lắm rồi Chúa ơi, một giọt nữa tràn. Chúa bảo ơn ta đủ cho con, ta ban cho con đủ sức để chịu đựng thử thách. Có vững tin hay không, có tí thác của Chúa hay không? Và những cái con cá sấu ấy, những con người tội lỗi, thưa anh chị em, Chúa cho họ cái thời cơ nha. Chúa cho họ cái điều kiện, Chúa cho họ thời cơ, Chúa cho họ cơ hội để mà quay trở về để được cứu độ. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người rồi thì Ngài không bao giờ muốn bất cứ một ai bị hư mất. Chúa nói Phô-xê-na rằng Chúa không muốn cho ai bị sa hỏa ngục, trừ phi chính họ muốn sa hỏa ngục mà thôi. Trừ phi chính họ muốn trầm luân mà thôi. Vì họ không tín thác vào Chúa thì họ chỉ phải là chịu thôi. Này, đang lụt lội hết rồi, đưa tay đây, tôi kéo lên. Đưa tay đây, tôi kéo lên. Đưa tay đây. Nó cứ ngồi vậy thì nó lụt lội, nước ngập nó chết không? Chết không? Chết. Có phải tại cha không cứu nó không? Có phải tại cha không cứu nó không? Tại ai? Tại nó làm sao? Nó không đưa tay. Ít ra con phải đưa tay ra thì ta mới nắm được chứ. Cứ trời cứu con, trời cứu con, nó cứ khoanh tay, trời cứu con, trời cứu con thì cứu thế nào? Nó không có tin. Mà lỡ đưa lại ra ông kéo mình đi đâu mất thì sao? Không có tin. Thì Chúa phải mời gọi chúng ta còn có một ít ra, có một niềm tin và có một cái sự nỗ lực từ phía mình. Vì cá xấu chúng ta trong con người mình, có cá tốt không? Có không? Có cá xấu không? Có luôn. Cả cá xấu cá tốt nó ở trong mình. Cho nên Chúa cho mình cái thời giờ này để mình tự mình hãy làm người lọc lựa đi. Tự mình chọn lựa trước khi cái giờ cuối cùng Chúa chọn lựa nha. Tự mình chọn lựa mỗi ngày trước khi đi ngủ, lạy Chúa. Cả ngày hôm nay con coi lại coi trong cái rổ của tâm hồn con bao nhiêu cá xấu, bao nhiêu cá tốt. Nói xấu cá tốt hay xấu? Trả lời. Nói xấu. Ăn tham. Nghĩ xấu. Ganh tị. Nói tốt. Nghĩ tốt. Làm điều tốt. Cứ ngồi mỗi ngày mình ngồi mình lọc lựa cá tốt để làm gì? Giữ lại. Còn cá xấu, cá xấu, cá xấu để làm gì? Ôi cha ơi, cá xấu, uổng cha ơi, cá xấu đang ngon mà lại tưởng cái con cá xấu. Cá xấu hoa cà. Người ta cái hoa cà có vườn nuôi con cá xấu làm thịt ăn ngon lắm, nên tưởng là cá sấu đó. Không, cá sấu là những cái tính hư tật xấu, nhưng mà cá sấu là con cá sấu. Con cá sấu ngon lắm, tan rồi ngon lắm. Thế hôm tôi ra ngoài bãi biển tôi mới thấy vậy. Thế rồi lúc mà tôi đang ngồi nướng cá ăn thì có gia đình như là công giáo nó cứ nhìn tôi, tưởng nó tò mò biết là cha thật hay cha giả. Thì mãi sau nghe tiếng tôi nói thì cái anh chàng kia mới chạy lại nói, cha đúng là cha Long hả? Vâng. Ủa Giê-xu, con đi tìm cha lâu lắm, 12 năm mà không gặp. Ở sao vậy? Vì cách đây là 5 năm mà con là người tội lỗi 30 năm bỏ Chúa. Anh vợ, con vợ ngồi bên bảo đúng rồi cha, anh 30 năm chẳng xin lỗi đức lễ gì cả, trời quá sức. Thì lúc mà con đi đồng thương xuất Chúa, con mới cảm nhận được đồng thương xuất Chúa như thế nào. Con cũng từ con cá tốt rồi được Chúa biến đổi trở thành con từ con cá xấu được Chúa biến đổi trở thành con cá tốt. rồi con thấy được là lòng thương xót Chúa biến đổi con, chứ không phải là con tốt lành gì. Thế con mới kêu gọi anh ấy quay trở về, mà anh đâu chịu. Con nói về lòng thương xót Chúa, anh đâu chịu. Lúc con rủ anh đi thì anh đi, anh bắt đầu chỉ đi thôi. Nhưng mà khi anh đi, anh mới nhìn thấy cả một rừng người, cả bao nhiêu chục ngàn người như vậy, mà nắng chang chang như thế, mà những thanh niên, những thiếu nữ nhuộm tóc xanh, tóc đỏ, rồi quần đủ thứ ăn chơi hết, rồi những cái ông bục phệ, ông giám đốc đeo kiếng gì cả, cả táp gì cũng quỳ dưới nắng mà giơ tay lên vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Anh mới thấy lạ. Anh đi hôm trước rồi anh dừng lại anh quan sát, rồi tuần sau lại đi lại ngó nữa. Rồi lúc mà cứ từ từ những lời kinh, những lời giảng thấm vào anh ta quyết tâm quay trở về. Nhưng mà anh ta chưa nhìn thấy mặt tôi, chỉ nghe thôi. Rồi lấy băng đĩa về, rồi nghe ngày nghe đêm, nghe riết. Anh bảo 300 bài giảng con nghe không sót bài nào. Con quay trở về suốt 2 năm nay, con tìm gặp cha xong rồi anh cứ cầm tay tôi nắm bóp, có đúng thật không? Thật không? Tôi thấy rằng lúc đó tôi mới xúc động được. Mình thấy rằng 30 năm tưởng rằng cái con cá này là con cá thối, con cá ươn, phải không? Con cá chết rồi, cả nhà đâu còn hy vọng gì nữa. 30 năm chỉ gì, anh năm là 45 tuổi, mà 15 tuổi thì anh đã bỏ đạo rồi. Mà các bạn thấy không? Đâu phải chuyện đơn giản. Vậy mà Chúa biến đổi cái chất muối lòng thương xót, nó ướp cái con cá này, nó mạnh lại được, để nó sống lại được. Thay vì là con cá ươn, thay vì con cá chết, thì muối của lòng thương xót ướp cái con cá ươn đó trở thành con cá tốt. Anh ta quay trở về, cả gia đình vui lắm, gia đình vui lắm. Rồi từ đó thì anh ta bắt đầu lao vào công việc bác ái tông đồ, rồi lao vào công việc đi loan truyền, làm chứng cho mọi người, đây tôi đây, cá ươn cá chết đấy, cá chết là nếu mà đến nhưng mà ngày tận thế là chắc là quăng vào lửa đi. Ấy vậy mà Chúa còn cho tôi cái thời giờ, thời cơ hội để quay trở về. Cái muối lòng thương xót đã ướp mạnh lại cái con cá đó, cho nó sống lại được, nó trở thành cá khỏe. Ta thấy không? Đó. Cho nên những người tội lỗi, những người sa đà, những người đang rối vợ, rối chồng vân vân, đừng có ngại ngần gì cả, mà hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói với Faustina, chúng ta đọc ở trong kết thúc, tôi xin đọc lại cho anh chị em nghe những cái lời mà Chúa nói Faustina trong nhật ký đồng nhân hậu 484-848. Tôi đang đọc Chúa Kinh thì nghe những lời này: ôi, Cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc Chúa Kinh lòng thương xót sâu nhiệm của Cha, cảm kích vì những người đọc Chúa Kinh này. Hỡi ai nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này, con hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của Cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của Cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng, sau đó sẽ là ngày công thẳng. Số 848. Chúa nói với Faustina, con hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của Cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của Cha. Đó sẽ là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng, sau đó sẽ là ngày công thẳng. Trong lúc vẫn còn thời giờ, hãy để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của Cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Ôi các linh hồn nhân loại, các ngươi sẽ trốn đi đâu trong ngày thịnh nộ của Thiên Chúa? Ngay bây giờ hãy nương náu nơi suối nguồn thương xót của Người. Ôi, tôi thấy quá đông đúc các linh hồn, họ đã tôn thờ lòng thương xót của Thiên Chúa và hát lên bài thánh ca ấy cho đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Con người hôm nay đang sống
Chúa xót thương, bao lòng Chúa xót thương.